Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, sau một thời gian nhận làm mọi việc ở chợ để kiếm sống qua ngày, An được dì Tư Béo nhận vào giúp việc trong quán rượu. An cảm động vì lòng tốt của dì Tư Béo. Dì Tư Béo là người phụ nữ khôn khéo, lịch lãm và từng trải. Chỉ vài ngày làm ở quán rượu, An đã quen mặt hầu hết những đệ tử lưu linh ở xóm chợ. Trong những thực khách thường ghé quán rượu, An chú ý tới hai người là Lão Ba Ngù và Tư Mắm. Câu chuyện bắt đầu xuất hiện những nhân vật mới với tình tiết thú vị, bất ngờ. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Có lần tôi nghe thấy Lão Ba Ngủ che tay lên miệng bảo với dì Tư Béo: "Chà, bộ thằng Tư Mắm có ngải hay sao mà nó trải được con nỡm đẹp quá. Không phải vợ hắn đâu, dứt khoát là không phải, bà chị ạ." Tư Mắm người rong ròng cao, nước da xanh mét, tóc cắt bom bê, mái tóc trước trán rủ xuống tận gò má bên phải. Đôi mắt y rất bé và sắc lạ lùng, tròng mắt đào đi đào lại rất nhanh và không hề nhìn thẳng vào ai bao giờ. Một buổi sáng, lúc tôi đang bưng rổ tôm càng xanh từ chợ về đường thì nghe tiếng tàu bay vè vè từ hướng Sóc Trăng lượn đến. Người trong chợ xô nhau chạy tán loạn. Chiếc tàu bay đảo hai vòng trên xóm ngã ba kênh, bay rất chậm nhưng thật cao, nghiêng qua nghiêng lại quan sát rồi thả xuống một đống chuyển đơn. Những tờ chuyển đơn tủa ra bị gió cuốn bay đi về mạn rừng tràm cách chợ có đến vài ngàn thước. Không biết bọn giặc nói gì trong ấy, nhưng khi tôi về đến quán thì gặp ngay Lão Ba Ngủ đứng chửi oang oang: "Tổ cha thằng Tây, mày bảnh thì xuống đây, chứ bay trên trời thả giấy xuống thì cũng chưa gọi là bảnh." Lão níu rổ tôm của tôi lại hỏi: "Mày có nhặt được tờ báo nào đút trong này không?"
"Không ạ", tôi đáp.
"Truyền đơn nó kêu gọi Việt Minh đầu hàng đấy."
"Sao bác biết? Bác nhặt được à?"
"Nhặt đâu mà nhặt. Thằng Tư Mắm nó vừa bảo thế đấy. Cái thằng coi vậy mà nhát. Nó mới nghe hơi tàu bay một chút đã xuống ghe chèo đi tuốt rồi."
Từ đó đến chiều, gặp ai Lão Ba Ngủ cũng nói đi nói lại có bao nhiêu chuyện đó. Và chuyện giữa người trong quán cứ xoay quanh vấn đề: "Tây sắp tiến công vào đây, liệu chúng ta có chặn nổi không?" Vào lúc chạng vạng, trời bỗng nổi gió to, tiếng sấm nổ chát chúa trên những vầng mây đen sì, mỗi lúc như muốn xả thấp xuống ngọn cây. Mưa bắt đầu rơi lộp độp những hạt to và nặng trên mái lá, nhưng chỉ ảo qua một loạt rồi tạnh ngay. Lão Ba Ngủ đứng trước quán, nhìn theo những làn chớp kêu:
"Mưa đi ông, muốn mưa thì cứ mưa đi, sao cứ làm khó khăn cho người ta vậy?"
"Nếu mưa to thì Tây còn chưa dám vào đâu, phải không anh Ba?" Dì Tư Béo lạch bà lạch bạch như con vịt mái xiêm, ra đứng bên cạnh lão, vừa thở dài vừa hỏi phụ họa:
"Dứt khoát là mưa thì nó không dám tiến công, nó toàn đi giày, gặp đất trơn trượt, ngã bỏ mẹ đi. Hồi đằng cựu các ổng dài quả mù trên lộ, Tây đi ngã lạch bạch. Thế là dao, mác, mã tấu, mình cứ xông ra chém nó, như chém chuối vậy."
Tôi dọn rửa bát đĩa xong, không còn việc gì làm, cũng ra đứng hóng chuyện bên lão. Bỗng ngay dưới kênh có người hỏi:
"Quán dì Tư có gì nhậu không?"
"À, thằng Sáu tuyên truyền," Lão Ba Ngủ kêu khẽ.
Dì Tư Béo tức thời quát tôi: "Vào nhóm bếp lên, con nít mà biết cái gì hả? Lúc nào cũng trực nghe." Và bà ta đáp vọng ra kênh:
"Vô khối, còn vô khối."
Tôi ngồi trong bếp vừa nhóm lửa, vừa đưa mắt nhìn ra. Nghe tiếng xuồng cập bến, khua lộp cộp. Dì Tư Béo chạy vào cầm cây phất trần bằng cuống quài rửa nước, quét lệch sạch trên bàn rượu. Chắc là có khách sộp đây. Tôi nghĩ thầm như vậy, vì nghe lão ba ngủ dạ dạ 2-3 tiếng, bộ kính cẩn lắm. Rồi thấy anh Sáu tuyên truyền, mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Tay xách một bao cà giòn công văn giấy tờ, khom người bước qua mái giọt, vào đặt phịch cái bao lên bàn. Lão ba ngủ khệ nệ, ôm một chiếc ba lô to tướng, ràng rịt những dây da, lấm lem bùn đất. Thận trọng đi từng bước vào và sẽ sàng đặt lên chiếc chõng tre cạnh cửa ra vào bếp. Một người đàn ông chạc 26-27 tuổi, cao lêu nghêu, mặc bộ quân phục kaki màu rêu, thắt lưng da rộng bản, khẩu súng pọc học đeo trễ bên hông, tay xách đôi giày vải, tay cầm chiếc mũ vải kiểu hướng đạo, bước vào đưa mắt ngắm nghía một vòng trong quán, rồi thong thả kéo ghế ngồi xuống. Anh Sáu tuyên truyền giới thiệu với dì Tư Béo. Đây là ông Huỳnh Tấn, đặc phái viên của Tổng Hành Dinh Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, ở miền Đông mới tới. Dì Tư Béo chắp hai tay trước bụng, cúi đầu chào, nói gì lý nhí trong mồm, không nghe rõ. Chỉ thấy đôi môi run run một cách cảm động. Ông khách đứng dậy, tuét miệng cười, khẽ nghiêng đầu chào đáp lễ, rồi nói một cách thân mật tự nhiên. Kiến cán bụng dữ rồi đây, dì có gì cho chúng tôi làm 3 hột, cho đỡ đói cái đã. Lão ba ngủ buột miệng đáp ngay. Con nửa giá bún tươi, có thể ăn với thịt bò xào lá cách. Còn nhậu thì đâu như nhà còn mấy con tôm càng nướng, phải không bà chị? Mà rượu hôm nay không đặng ngon. Dì Tư Béo gật đầu lia lịa. Muốn ăn cơm cũng được, tôi chịu khó nấu. Chẳng mấy thở mà, bắt gà làm xé phay ăn thôi. Anh Sáu tuyên truyền vừa lau mồ hôi vừa nuốt nước bọt, giọng sốt ruột. Dì muốn cho ăn thức gì cũng được, có bao nhiêu cứ dọn hết ra đây, nhưng phải gấp lên. Lão ba ngủ lăng xăng giúp bà chủ quán pha ấm trà, đặt lên bàn mời khách. Anh Sáu tuyên truyền bảo tôi đem cho ảnh một ít bún tươi. Rồi ảnh rút trong bao cà ròng ra một cuộn giấy nhặt lấy hai tờ rộng khổ nhất, úp lên bàn, bảo tôi xếp bún vào. Chà, có khẩu hiệu gì mới hả chú Sáu? Lão ba ngủ tò mò hỏi. Phải, vừa lĩnh trên quận về đây. Bác kê giúp cái ghế cho tôi dán lên vách đi. Anh Sáu tuyên truyền đứng lên ghế, cầm tờ khẩu hiệu ngắm nghía cho cân bằng hai đầu, rồi từ từ áp vào vách lá. Dán xong một tờ, anh thong thả dán nốt tờ thứ hai. Tôi cầm đèn soi lên, nhìn chân chân vào những dòng chữ khắc gỗ in mộc bản mà tôi đã đọc nhiều lần trên các tờ khẩu hiệu dán đầy ở những nẻo đường tôi đã vượt qua. Độc lập hay là chết? Nước Việt Nam của người Việt Nam. Anh Sáu tuyên truyền lại lôi ra một tờ giấy khổ nhỏ in chữ chì còn thơm phức mùi mực đỏ typo, dán vào vách ngang tầm mắt người ngồi ở bàn. Lão ba ngủ cứ lầm nhầm đánh vần. Khờ ông không, đờ y đi, không đi lính, chờ o cho, không đi lính cho giặc. Đôi mắt tròn ra, nét mặt trang nghiêm, lão ba ngủ lần lượt, vừa đánh vần, vừa đọc hết những khẩu hiệu, như những lời thề viết lên bằng máu. Không đi lính cho giặc, không bán lương thực cho giặc, không đưa đường chỉ lối cho giặc. Ai có dao dùng dao, có mác dùng mác. Mỗi người dân là một người lính, mỗi thước đất là một chiến hào, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Đọc xong rồi, lão ba ngủ lẳng lặng bước đến chỗ móc áo, lấy cái áo bà ba đen của lão rũ rũ mấy cái. Đoạn lão mặc vào, cài cả cúc cổ cẩn thận. Lão cứ đứng nhìn lên những dòng chữ đỏ chói như máu kia. Hai bàn tay vuốt đi vuốt lại những nếp áo nhăn nheo đã lâu không mặc tới. Không biết có phải vì cơn gió to lúc nãy khiến lão bị lạnh, hay bởi lẽ nào khác tôi không được rõ. Chứ trông nét mặt lo lắng và cử chỉ trang nghiêm của lão thì tôi thấy giống như lão đang đứng bên giường một người bệnh thập tử nhất sinh. Kinh nghiệm ở những nơi khác thì với tình hình này chắc chắn là chỉ trong vòng một tuần lễ nữa thôi, giặc Pháp
sẽ tiến đến đây.
Trời ơi, mày có bưng đĩa thịt bò ra giùm tao một chút không? Làm gì mà đứng chết dí ngoài đó vậy?
Dì Tư béo trong bếp éo éo gọi vọng ra. Tôi giật mình chạy vào, suýt nữa ngã bổ xuống gạch cửa. Lão Ba Ngủ không vào giúp tôi một tay như mọi khi. Lão lặng lẽ ra đứng trước bến, hút thuốc lá một lúc, rồi bỏ đi đâu mất. Ông Huỳnh Tấn và anh Sáu Tuyên Truyền đói dữ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã làm sạch giá bún và hai đĩa thịt bò xào to tướng. Ông Huỳnh Tấn vươn vai đứng dậy, co duỗi chân tay, cười hì hì. Từ sáng đến giờ, hai anh em thay nhau trèo một mạch, chẳng có hột cơm bỏ bụng. Ăn bữa bún ngon quá. Ước chừng còn một giá nữa, chúng tôi cũng ních hết. Anh Sáu Tuyên Truyền quay sang hỏi dì Tư Béo, đang chắp hai tay trước bụng, đứng bên góc bàn hầu khách. Độ mấy giờ thì liên lạc ở Thái Bình lên tới? Sớm thì cũng 9-10 giờ. Trời đất này, ngược nước ngược gió, họ có thể lên khuya hơn. Các ông cứ ở lại nghỉ cho đỡ mệt. Dì Tư Béo đáp thong thả, có ý muốn cầm khách.
Có gì nhậu, dì mang ra vứt đó cho chúng tôi.
Ông Huỳnh Tấn nói một cách vui vẻ.
Dằn bụng rồi, bây giờ có thể lai dai được chứ hả, đồng chí Sáu?
Tôi quả than hơ lại mấy con tôm càng nướng sẵn, to cỡ cổ tay người lớn, mà dì Tư Béo còn cất trong trạng. Trong khi đó, anh Sáu Tuyên Truyền cầm đèn ra sau quán, ngắt mấy ngọn rau răm. Còn ông Huỳnh Tấn thì dành với dì Tư để tự tay ông ta giã bát muối ớt cho vui.
Bác Ba Ngủ đi đâu rồi hả dì Tư? Anh Sáu Tuyên Truyền chợt hỏi.
Ôi, có trời biết ổng đi đâu. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Nhậu mà thiếu bác ấy thì không vui.
Có tôi đây, chú Sáu ạ. À. Lão Ba Ngủ từ ngoài nói vọng vào.
May quá, chỉ lo về không kịp.
Lão Ba Ngủ bước vào, đặt một lít rượu trong như mắt mèo lên bàn, xoa xoa hai bàn tay, rồi đan 10 ngón tay vào nhau, nghiêng đầu ngắm chai rượu. Tôi chạy vào tận xóm Tràm, nài lại của họ đây. Không mấy thuở, để khách xa uống rượu không đặng ngon, sẽ mang tiếng đất Rạch Giá, Bạc Liêu mình. Khi ba người đã ngồi vào bàn, sắp sửa rót rượu, thì có một bóng người mặc quân phục màu đen, khoác capot, lom khom bước theo ánh sáng đèn, đi vào quán. Tôi nhận ra ngay, đó là anh phân đội trưởng Cộng hòa vệ binh, vừa về đóng quân ở xóm trên đã mấy hôm nay. Ông Huỳnh Tấn bỗng xô ghế đứng dậy, đôi mắt tròn thao láo, nhìn anh phân đội trưởng. Còn anh phân đội trưởng thì đứng sững lại ở chỗ ngạch cửa, mồm há hốc ra. Hai người im lặng nhìn nhau, rồi cả hai cùng lao tới ôm lấy nhau, tay đấm đấm vào lưng nhau thùm thụp.
Trời ơi, tao tưởng mày chết rồi.
Tao cũng tưởng mày chết rồi.
Vậy ra không thằng nào chết cả.
Một buổi tối, quán rượu của dì Tư Béo đón hai vị khách đặc biệt. Cùng đi với anh Sáu Tuyên Truyền là ông Huỳnh Tấn, đặc phái viên của Tổng hành dinh Ủy ban Kháng chiến. Dì Tư Béo đón tiếp hai vị khách rất nhiệt tình. An vừa dọn đồ ăn, vừa nghe chuyện của họ. Anh Sáu dán những tờ tuyên truyền kêu gọi người dân đứng lên chiến đấu bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Khi lão Ba Ngủ, anh Sáu và ông Huỳnh Tấn vừa ngồi xuống bàn rượu, thì anh phân đội trưởng Cộng hòa vệ binh bước vào quán. Ông Huỳnh Tấn sửng sốt, vui mừng khi gặp lại người mà ông tưởng đã hy sinh. Để biết mối quan hệ giữa ông Huỳnh Tấn và vị khách mới đến như thế nào, các em đón nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.